Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời. Hy vọng là các bạn có thể thông cảm cho tôi một chút. Vì hôm nay tôi vẫn đang cúm và đau họng. Giống như tôi nói trong số lần trước ấy, thì số lần này thì là một phần trong cái series giao thời của tôi cho năm mới 2024. Bạn nào mà chưa đọc về phần 1 ấy, thì tôi sẽ để link trong phần description. Trong số lần này ấy, thì chúng ta sẽ nói về hai vấn đề mà tôi đã nhắc qua trong cái phần 1 đấy. Đó là về hậu Covid và thứ hai là sự mất cân bằng kinh tế. Đây là những yếu tố mà chúng ta đang phải đối mặt trong cái thời điểm giao thời này. Những kiến thức trong số ngày hôm nay thì sẽ được lấy từ tạp chí Scientific American, cũng như là những cái báo cáo và những nghiên cứu mà tôi tự tìm hiểu và đọc. Ok, không để các bạn chờ nữa, chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi ạ. Một trong những cái vấn đề chính mà tôi nhắc đến trong cái bài khai bút của mình ấy mà thế hệ những người trẻ phải đối mặt, đó là những cái vấn đề về hậu Covid. Cụ thể ấy, thì ở đây chúng ta sẽ nói về hai vấn đề chính, đó là sức khỏe của con người và kinh tế xã hội. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về vấn đề sức khỏe. Số tháng 3 ra năm 2023 của tạp chí Scientific American ấy, thì có một cái bài báo chuyên đề nói về những hệ quả lâu dài của Covid. Trong đó ấy, thì những vấn đề về sức khỏe điển hình của hậu Covid ấy, thì bao gồm là những cơn đau nhức này, sự mệt mỏi kéo dài hoặc là ở cường độ cao, giảm khả năng ghi nhớ và tập trung. Trong đó ấy, thì những vấn đề về nhận thức và thần kinh là những vấn đề nghiêm trọng hơn. Những cái hệ quả hậu Covid này ấy, thì có thể xuất hiện ở những người trẻ, khỏe mạnh, chỉ bị Covid ở mức độ nhẹ mà thôi. Mặc dù virus SARS-CoV-2 thì là mới, nhưng mà những cái ảnh hưởng đến hệ thần kinh sau khi bị nhiễm virus ấy, thì hoàn toàn không phải là hiện tượng mới. Những cái hiểu biết của chúng ta ấy, về những cái tổn thương sau khi bị nhiễm virus như kiểu là virus HIV hay là virus Epstein-Barr ấy, thì đang dẫn đường cho những nghiên cứu về tổn thương hậu Covid. Tại thời điểm này, ấy, với những bằng chứng mà chúng ta có, ấy, thì giả thuyết của các nhà khoa học về những tổn thương hậu Covid như sau. Khi mà bị dính Covid, ấy, virus SARS-CoV-2 thì đi vào các cái tế bào nằm sâu trong khoang mũi mà có tiếp xúc với hệ thống thần kinh. Từ đó ấy, thì virus này có thể đi thẳng vào những cái vùng não kiểm soát việc thở và các hoạt động của tim. Thế thì khi mà virus này đi vào đến đây ấy, thì cơ thể sẽ có những cái hoạt động phản vệ nhất định. Cụ thể ấy, là khi mà khám nghiệm não của những người chết vì Covid ấy, thì cho thấy là có bằng chứng của các cái đại thực bào, tên tiếng Anh là macrophages, là một phần của hệ miễn dịch như tấn công lại những cái virus này. Thế nhưng mà do là tế bào miễn dịch đặc thù này ấy, thì có cái phương châm là giết nhầm còn hơn bỏ sót, nên là khi tấn công virus ấy, thì chúng phá hủy luôn cả những cái tế bào thần kinh khỏe mạnh ở xung quanh đó và gây ra phản ứng viêm của hệ thần kinh. Ngoài ra, ấy, những nghiên cứu trên những cái bệnh nhân có nhiều triệu chứng giảm nhận thức hậu Covid ấy, thì cho thấy là có nhiều tế bào miễn dịch của cơ thể mà đáng nhẽ ra không hoạt động ở não ấy, thì lại xuất hiện ở đây và cũng gây ra các phản ứng viêm cho các tế bào thần kinh. Những cái phản ứng viêm này ấy, thì không chỉ đơn thuần là gây ra những cái vấn đề về nhận thức, mà các nhà khoa học còn cho rằng đây cũng là những nguyên nhân gây ra những vấn đề về mặt cơ thể. Cụ thể thì các nhà khoa học cho rằng là việc hệ miễn dịch phản ứng lại với sự xuất hiện của virus này trong não ấy thì dẫn đến những cái tổn thương cho tế bào thần kinh chịu trách nhiệm kiểm soát nhịp tim và sự co giãn của các mạch máu. Điều này dẫn đến những cái triệu chứng hậu Covid như kiểu là đau ngực này, hụt hơi, khó thở, mệt mỏi quá mức khi tập thể dục thể thao, hay là vận động mạnh, hay là cái nhịp tim nó sẽ bị nhanh quá mức. Ngoài ra ấy, một số những vấn đề về thể chất khác có thể đến từ tổn thương thần kinh là rối loạn giấc ngủ, hệ cơ yếu hơn bình thường, đau mạn tính và các vấn đề về hệ tiêu hóa như kiểu đầy bụng, khó tiêu, chóng mặt và đau bụng. Tuy nhiên, nếu như cái phản ứng của hệ miễn dịch đưa ra lời giải thích cho những vấn đề cả về thể chất lẫn tinh thần, thì một câu hỏi khác là tại sao những hệ quả này lại kéo dài đến như vậy hậu Covid? Tức là sau khi đã hỏi hoàn toàn rồi thì tại sao những vấn đề này nó vẫn còn tồn tại? Các nhà khoa học thì tìm thấy rằng là mặc dù virus thì đã biến mất khỏi cơ thể người bệnh, nhưng những cái tàn dư của virus này thì vẫn còn. Và hệ miễn dịch của chúng ta ấy, thì vẫn phản ứng lại với những cái tàn dư này. Cụ thể ấy, là các nhà khoa học tìm thấy những cái protein đặc thù của virus SARS-CoV-2 trong các tế bào thần kinh và các tế bào hình sao. Những cái tế bào hình sao ấy, thì có cái tên tiếng Anh là astrocytes. Và đây là một cái loại tế bào thần kinh đệm. Nó rất là phổ biến trong hệ thần kinh trung ương. Và các cái protein đặc thù này ấy, thì đến khoảng 8 tháng sau khi những cái triệu chứng đầu tiên xuất hiện thì nó vẫn còn. Những cái triệu chứng hậu Covid ở một số người có thể biến mất sau vài tháng, nhưng mà cũng có người mất một năm và cũng có người mà từ lúc bị đến bây giờ vẫn chưa hết. Cá nhân tôi thì chưa bị Covid bao giờ, và cái này thì có thể coi như là điểm cộng duy nhất của việc tôi cứ ở một mình trong suốt thời gian qua. Nhưng mà với những bạn nào đã từng bị COVID và đang phải trải nghiệm những cái triệu chứng hậu COVID ấy, thì tôi cho rằng là nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài ấy, thì việc phục hồi lại cả về thể chất như là hệ hô hấp và cả hệ thần kinh ấy, thì cần rất là nhiều thời gian. Đây là giả định rằng những cái tổn thương xảy ra ấy, nó không vượt quá ngưỡng phục hồi tự nhiên của cơ thể. Khả biến thần kinh của chúng ta thì khá là tốt, tuy nhiên phục hồi ấy, thì chắc chắn là không dễ dàng gì. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những hiệu quả của đại dịch COVID-19 về mặt kinh tế xã hội. Về mặt giáo dục ấy, thì việc chuyển giao từ học trực tiếp sang học online ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu của học sinh thông qua việc nó tạo ra 4 vấn đề. Một là làm giảm thời gian thực học. Hai là những vấn đề về stress. Ba là những thay đổi trong cách học sinh tương tác với nhau. Và bốn là việc thiếu động lực để học. Với trải nghiệm của cá nhân tôi ấy, thì tôi thấy rằng là trong thời gian COVID ấy, thì khả năng truyền đạt kiến thức của giảng viên cũng là giảm. Do là cái tương tác với sinh viên thì bị giới hạn. Khả năng kiểm tra lại xem sinh viên học được cái gì cũng giảm. Và những cái sinh viên nào học online mấy năm đầu ấy, thì hình thành cái suy nghĩ là học cái gì nó cũng dễ. Và họ xứng đáng được điểm cao mặc dù những cái họ thể hiện ra không xứng đáng với số điểm đó. Cá nhân tôi đã phải tranh luận quá nhiều những cái thành phần này rồi. Và hiện tượng này thì không hề xảy ra với những cái lớp mà tôi dạy trước khi COVID xảy ra. Về khía cạnh gia đình ấy, thì COVID cũng ảnh hưởng không nhỏ. Khi mà những đứa trẻ học ở nhà và bố mẹ chúng cũng ở nhà nốt ấy, bởi vì nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa ấy, thì tỷ lệ những cái vấn đề về tâm lý và bạo hành gia đình thì nó tăng. Điều này thì dẫn đến hệ quả là nhiều người hình thành những cái thói quen như kiểu hút thuốc và uống rượu để đối phó với stress và lo lắng. Và những cái hành vi này ấy, cũng như những cái vấn đề trong gia đình ấy, thì không được giải quyết triệt để mà vẫn còn tồn tại sau khi một cuộc sống trở về bình thường hậu COVID. Nhưng mà không chỉ có những người có gia đình mới bị ảnh hưởng, những vấn đề về tâm lý hậu COVID còn ảnh hưởng đến khía cạnh tình dục của nhiều người. Cụ thể là trầm cảm và lo âu, bộ combo mà tôi đang có đấy, là những cái vấn đề tâm lý phổ biến và chúng làm giảm nhu cầu tình dục. Với việc những cái vấn đề này mà kéo dài đến sau COVID ấy, thì nhu cầu tình dục giữa các cá thể thì có sự giảm sút so với thời kỳ trước COVID. Tuy nhiên ấy, với những người không mắc những vấn đề về tâm lý ấy, thì giãn cách xã hội khiến cho nhiều người tìm cách giải quyết nhu cầu thông qua mạng Internet. Và điều này ấy, thì khiến cho traffic ở những cái trang phim porn nó tăng, tạo ra nguồn thu cho những người tham gia vào lĩnh vực này, cả chuyên nghiệp và bán chuyên hay là nghiệp dư, từ các công ty lớn cho đến OnlyFans. Và thậm chí cả những kênh livestream chuyên về mảng khiêu dâm phim đen này thì cũng khá là phát triển. Mặc dù hậu COVID ấy, thì những mô hình này không còn quá nhiều người xem như là trong giai đoạn COVID, nhưng mà những hành vi này thì ít nhiều vẫn còn được giữ lại và chúng có ảnh hưởng đến những cái tương tác trực tiếp giữa người với người. Ví dụ điển hình là một bộ phận nhiều thanh niên trẻ không quan tâm đến những cái mối quan hệ tình cảm với người khác nữa và dành thời gian cho những cái mối quan hệ ảo với nhân vật tưởng tượng, các idol JAV hoặc là OnlyFans. Tuy nhiên, ý, những hệ quả tệ nhất mà COVID mà ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta ấy, là những hệ quả về mặt kinh tế. Những cái xu hướng chung trong tình hình kinh tế thế giới thì bao gồm là tỷ lệ thất nghiệp tăng này, các ngành hàng bán lẻ, du lịch và dịch vụ du lịch, bất động sản chịu thiệt hại rất là lớn và tốc độ phục hồi chậm. Những cái lĩnh vực sản xuất ấy, thì mặc dù có giảm hoạt động trong thời gian COVID nhưng mà bắt đầu đã có hoạt động trở lại. Tuy nhiên ý, thì cũng còn xa mới có thể quay trở về với năng suất trước COVID. Lĩnh vực mà tôi nghiên cứu ý, là chuỗi cung ứng thực phẩm ấy, thì có một ảnh hưởng không nhỏ. Cụ thể là trong suốt quá trình giãn cách xã hội vì COVID ý, thì sản lượng lương thực giảm, giá xăng dầu và vận chuyển tăng khiến cho giá lương thực thì tăng đột biến. Một số khu vực trên thế giới thì vừa phải chịu tăng giá, vừa phải chịu thiếu lương thực khá là nghiêm trọng như là Iran, Iraq hay là Sudan, dẫn đến nạn đói và cả những cuộc nổi loạn. Nghiên cứu của Học viện Ngoại giao Việt Nam về ảnh hưởng của COVID-19 lên nền kinh tế thì cũng đưa ra những bức tranh tương tự như những cái xu hướng chung của thế giới. Với ngành được chỉ ra là bị ảnh hưởng lớn nhất là du lịch. Doanh thu năm 2021 thì giảm 7,28 lần so với năm 2019 trước khi COVID. Tuy nhiên, theo báo cáo của PwC, thì mặc dù kinh tế của chúng ta có tụt giảm, nhưng mà tỷ lệ tăng trưởng GDP vẫn được dự báo là có tăng trưởng dương so với tỷ lệ tăng trưởng âm của một số nước phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn hay là cả người hàng xóm Thái Lan. Ảnh hưởng lớn nhất đến xuất khẩu của Việt Nam là sự tụt giảm tiêu thụ giày dép và quần áo trong thời kỳ COVID. Một trong những cái xu hướng tiêu cực nhất hậu COVID là sự mất cân bằng kinh tế. Cụ thể, nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy là hơn 50% gia đình ở những nước đang phát triển và cả những nước đã phát triển không đủ khả năng chi trả cho những nhu cầu thiết yếu trong hơn 3 tháng khi mà mất nguồn thu nhập. Lần đầu tiên trong nhiều năm thì chỉ số đói nghèo toàn cầu tăng và việc mất đi nguồn thu nhập tập trung chủ yếu ở các nhóm thu nhập thấp dẫn đến sự mất cân bằng kinh tế ở gần như tất cả các nước trên thế giới. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp tạm thời cao hơn ở nhóm lao động giản đơn trong 70% các nước được khảo sát. Sự tụt giảm hoặc là mất nguồn thu nhập ấy thì cũng cao hơn ở các nhóm tuổi trẻ này, phụ nữ và những cái lao động tự do. Trong đó thì phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều nhất do họ có xu hướng làm ở những cái lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn nhất từ giãn cách xã hội, như kiểu là du lịch và các ngành dịch vụ. Các công ty nhỏ ấy thì cũng chịu ảnh hưởng lớn hơn từ Covid, do không đủ vốn để có thể chịu được việc mất nguồn thu trong thời gian dài. Với những công ty lớn ấy, thì có thể chịu được chi phí hoạt động trung bình trong khoảng 65 ngày, so với 59 ngày của những công ty vừa, 53 ngày cho công ty nhỏ và khoảng 50 ngày cho những công ty siêu nhỏ. Trong một nền kinh tế ấy, thì những công ty nhỏ và siêu nhỏ thì chiếm phần đa, và đây là những công ty phải chịu ảnh hưởng lớn nhất từ Covid. Chính vì thế, khi mà những công ty này biến mất ấy, thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng, mặc dù không phải là nhiều, nhưng mà ảnh hưởng lớn nhất là từ những cái dịch vụ mà họ cung cấp. Bởi vì những công ty này thì chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ. Tuy nhiên, sự mất cân bằng về mặt kinh tế thì chưa phải là điểm dừng cuối cùng. Thời điểm giao thời này cũng cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về những hệ quả tiếp sau của sự mất cân bằng kinh tế. Bởi vì sự mất cân bằng kinh tế thì dẫn đến những sự mất cân bằng khác. Tiến sĩ Robert Bullard thì được mệnh danh là cha đẻ của một phong trào xã hội có tên là Environmental Justice, tạm dịch là phong trào công lý môi trường. Vào năm 1979 thì ông có thực hiện một nghiên cứu với mục đích là tìm kiếm bằng chứng cho một phiên tòa mà vợ mình là luật sư. Cụ thể thì vợ ông cho rằng là việc tập kết rác và làm các cái bãi chôn rác thải ở khu vực cụ thể là một hình thức phân biệt chủng tộc. Trong nghiên cứu của mình thì ông thấy rằng là 5 trên 5 bãi chôn rác thải của thành phố Houston thì nằm trong khu vực sinh sống chủ yếu của người da đen. 3 trên 4 bãi chôn rác thải tư nhân cũng nằm ở những khu vực nhiều người da đen sinh sống. Và 6 trên 8 những lò đốt rác thì nằm trong khu vực sinh sống của những người da đen. Nghiên cứu này thì cũng chỉ ra rằng là mặc dù chỉ chiếm 25% dân số của thành phố Houston vào những năm 1970 thôi, nhưng mà 82% rác thải của thành phố này thì được đổ vào những khu vực mà những người da đen sinh sống. Sự mất công bằng này thì kéo dài cho đến tận bây giờ. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ thực hiện một khảo sát năm 2021 để tìm hiểu xem những khu vực sinh sống nào có nhiệt độ mùa hè cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ cao nhất ở những khu vực là nhiều người da đen sinh sống thì cao hơn khoảng 5 độ C so với khu vực mà nhiều người da trắng sinh sống. Nguyên nhân ấy là do những cái khu phố mà nhiều người da đen sinh sống ấy thì ít cây hơn so với những khu vực khác. Chính vì thế chúng nóng hơn và ít khả năng tản nhiệt hơn. Ở đây thì chúng ta có thể nói đến một cái khái niệm có tên là đảo nhiệt đô thị. Đây là những cái khu vực vỉa hè không có cây, ít có gió và nhiều bê tông. Thì đây là những cái khu vực mà vào mùa hè ấy, nhiệt độ có thể tăng rất cao mà không có khả năng tản nhiệt, gây ra những hiện tượng như kiểu kiệt sức, say nắng và sốc nhiệt cho con người. Nghiên cứu năm 2023 ở châu Âu ấy thì cho thấy là khoảng 4% những người chết ở những cái thành phố lớn ở châu Âu là do những cái đảo nhiệt đô thị này. Trong cái thời điểm mà mùa hè càng ngày càng nóng ấy, thì việc giữ mát cho nhà ấy trở nên càng ngày càng đắt đỏ. Và việc giữ mát cho nhà trong những cái khu vực đảo nhiệt này thì còn đắt hơn nữa. Điều này thì khiến cho những khu vực của những người nghèo ấy, vốn đã khó tản nhiệt lại càng khó hơn. Và nhất là những khu ổ chuột như ở Việt Nam ấy, thì điều này nó còn đi kèm với rủi ro cháy nổ càng tăng cao. Nhưng mà sự mất cân bằng môi trường ấy, do điều kiện kinh tế này ấy, thì không chỉ dừng ở mức độ thành phố, mà nó còn có thể quan sát được ở tầm quốc gia. Chương trình thích ứng toàn cầu của Đại học Notre Dame của Mỹ thì tính toán được rằng là những nước có lượng CO2 sản sinh trên bình quân đầu người cao hơn ý, thì thường là ít chịu ảnh hưởng về mặt khí hậu của những khí thải đó hơn so với những cái nước mà ít sinh ra CO2. Chỉ số chịu ảnh hưởng khí hậu trên lượng CO2 bình quân đầu người này ý, thì được đo dựa trên độ nhạy cảm với những vấn đề về khí hậu và khả năng thích nghi của quốc gia đó ở 6 khía cạnh: lương thực, nước, sức khỏe, những dịch vụ liên quan đến hệ sinh thái, môi trường sống của con người và cơ sở hạ tầng. Với cái chỉ số này thì những nước sản sinh ra nhiều CO2 nhất và chịu ảnh hưởng của môi trường ít nhất là Qatar và Bahrain, là những nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới nhờ dầu mỏ. Và những nước mà sản sinh ít CO2 nhất nhưng lại chịu ảnh hưởng lớn nhất ấy từ khí hậu ấy là Niger. Các bạn đừng nhầm lẫn với cả Nigeria nhé, đây là nước khác. Somalia, Chad và Cộng hòa Trung Phi. Và đúng như các bạn dự đoán ấy thì đây đều là những nước nghèo, GDP đứng khoảng thứ 190 đến 200 trên toàn thế giới. Sự tương quan giữa nghèo đói và sự mất cân bằng môi trường ấy còn thể hiện ở ô nhiễm không khí. Một nghiên cứu xuất bản năm 2022 trên tờ Lancet ấy thì cho thấy là năm 2019 ấy thì có khoảng 6,7 triệu người chết do ô nhiễm không khí. Và những người này ấy thì chủ yếu là tập trung ở những nước có thu nhập trung bình và thấp, với nước có số lượng người chết cao nhất là Ấn Độ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch về tỷ lệ tử vong do ô nhiễm không khí là do các nước phát triển có xu hướng chuyển nhà máy sản xuất của họ sang những nước nghèo hoặc là đang phát triển. Lĩnh vực sản xuất ấy thì luôn luôn đi kèm với việc xử lý các chất thải, và phần lớn là những chất thải gây độc hại trong hoặc sau quá trình sản xuất. Đương nhiên là điều này thì còn gây ra ô nhiễm đất, nguồn nước và nhiều những cái vấn đề khác nữa. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí vẫn là vấn đề chính. Theo tính toán khá là cũ, từ năm 2007 rồi, thì có khoảng 800.000 người trong số 3,45 triệu người chết vì ô nhiễm không khí là do quá trình chuyển nhà máy này. Chỉ số nhân khẩu xã hội, tên tiếng Anh là Social Demographic Index, viết tắt là SDI, sử dụng những cái chỉ số như là thu nhập bình quân đầu người, mức độ học vấn và tỷ lệ sinh đẻ của một quốc gia thì được sử dụng để đo xem là cái tình trạng bệnh tật của đất nước nó thế nào dựa trên sự phát triển của nước đó. Áp dụng chỉ số này vào ô nhiễm không khí thì bức tranh về ô nhiễm khá là rõ ràng. Khi mà các nước có chỉ số SDI thấp hoặc là trung bình ý, thì có tỷ lệ tử vong do ô nhiễm không khí cao gấp khoảng 3 đến 4 lần so với các nước có chỉ số SDI cao. Và nếu mà tách ô nhiễm đến từ việc sử dụng các chất đốt hóa thạch ra ấy, thì sự chênh lệch có thể lên đến 15 hoặc là 20 lần. Ở góc độ xã hội ấy, thì tiến sĩ Michael Brower của Đại học British Columbia nhận định rằng tỷ lệ rủi ro đến từ ô nhiễm không khí ấy, thì tỷ lệ nghịch với thu nhập của một người và tầng lớp xã hội của người đó. Qua những nghiên cứu của mình về chủ đề này ấy, thì ông thấy rằng những gia đình nghèo khó hơn ấy, thì thường sống trong những không gian chung. Và khi mà không gian đó được sử dụng vừa để nấu ăn vừa để ngủ nghỉ ấy, thì cả gia đình sẽ hít phải khí thải từ việc nấu nướng. Và bạn nào quan tâm thì có thể nghe thêm về số về ô nhiễm không khí của tôi để biết rõ hơn. Ngoài ra ấy, thì ở một số nước đang phát triển như Mexico hay là thậm chí cả ở Việt Nam chúng ta ấy, thì nhiều gia đình ở nông thôn hoặc là thậm chí là những người khó khăn sống ở thành thị ấy, thì vẫn sử dụng than củi để giữ ấm trong mùa đông. Và đây đều là những quy trình sản xuất ra khí độc. Ở những thành phố lớn ấy, thì những cái gia đình giàu có thường sống xa khỏi những con đường đông đúc hoặc là những khu quá đông dân cư. Trong khi đó, những cái gia đình không có điều kiện ấy, thì thường sống ở gần nhà máy và những con đường cao tốc. Điều này ấy, thì khiến cho những người không có điều kiện kinh tế sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn với khói bụi và ô nhiễm môi trường. Không chỉ thế, Brower và các đồng nghiệp còn thấy rằng điều kiện kinh tế, cụ thể là sự đói nghèo, ấy, thì còn tương quan đến những cái yếu tố gây ra stress xã hội khác như là bị phân biệt chủng tộc, không được tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe và một cơ số những cái vấn đề khác, dẫn đến việc là khả năng cơ thể chống chịu lại những cái tác nhân tiêu cực từ bên ngoài nó giảm, và từ đó tăng xác suất mắc nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi thì cho rằng ấy, đây là nguyên nhân chính cho những cái hoàn cảnh éo le đến tận cùng khổ sở mà chúng ta vẫn hay thấy trên mạng xã hội hay là báo đài. Một gia đình ấy, thì có thể có bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, con cái phải bỏ học đi làm mà cũng không kiếm đủ để ăn và trang trải tiền thuốc cho bố mẹ. Khi mà không có tiền ấy, thì tất cả những vấn đề xảy ra ấy, dù là nhỏ thì cũng có thể tạo thêm stress. Stress mà kéo dài ấy, thì sẽ khiến cho cơ thể dễ mắc bệnh hơn, bằng cách là làm yếu hệ miễn dịch đi hoặc là đưa nó vào trạng thái làm việc quá mức. Mà đã không có tiền ý, thì mắc phải cái bệnh gì nó cũng thể thành vấn đề. Chuyển động 24 giờ ngày 4 tháng 3 ý, thì cũng có nhắc đến việc là lạm phát quá mức ý, thì khiến cho người dân Argentina mắc bệnh mà không dám mua thuốc, mà lại sử dụng cái tiền để mua lương thực thiết yếu. Với những người mắc bệnh hiểm nghèo mà không có cái giải pháp gì ngoài thuốc ý, thì về cơ bản đây là án tử. Giống như là Brower và các đồng nghiệp đã nói ý, thì tôi thấy rằng là những người ở trong trạng thái kinh tế khó khăn ấy, thì sẽ gặp phải rất là nhiều những vấn đề về sức khỏe. Và chỉ cần một vấn đề nó đến ấy, thì nó sẽ kéo theo những vấn đề khác. Lộc thì không có để hưởng, nhưng mà họa thì vô đơn chí. Ở đây ấy, thì có một cái góc nhìn rất là cực đoan, nhưng mà tôi nghĩ việc đưa góc nhìn này đến cho các bạn là một điều cần thiết. Vì tôi biết rằng là ngoài kia có những người suy nghĩ và lập luận như thế, và tôi cho rằng là các bạn cần phải hiểu về nó. Góc nhìn của tôi muốn nói ở đây ấy, là nó sử dụng đến học thuyết tiến hóa của Darwin làm nền tảng. Cụ thể đây là câu nói nổi tiếng Survival of the Fittest, tạm dịch là những sinh thể nào có khả năng thích nghi tốt nhất ấy, thì sẽ tồn tại. Và sử dụng nó trong hoàn cảnh con người ấy, thì chúng ta có thể nói rằng những người không có khả năng thích nghi trong một môi trường xã hội hiện đại ấy, thì sẽ tự bị thải loại. Tức là nếu có năng lực thực sự ấy, thì họ đã có được một công việc mà giúp cho họ có đủ thu nhập. Và họ có thể sử dụng thu nhập đó để đưa mình ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn. Và một trong những lập luận mà có thể được đưa ra là những người có thu nhập thấp ấy, thì thường là những người chỉ đạt trình độ văn hóa cơ bản, không học cao và làm những việc chân tay. Chính vì thế, trong những cái môi trường xã hội ấy, thì họ sẽ là những người hành xử thiếu văn hóa nhất. Là những người không có văn hóa xếp hàng, những người vi phạm luật giao thông, hay là những người hành xử không đúng với cái lễ nghĩa trong môi trường công cộng, không biết nhìn trước nhìn sau, v.v. Ví dụ gần nhất mà chúng ta có thể thấy được ấy, là trong quá trình giãn cách xã hội, nhiều người dân lao động chỉ có thể giãn cách trong thời gian ngắn, sau đó là họ buộc phải ra đường kiếm ăn, bất chấp chỉ thị về việc lockdown. Nguyên nhân ấy là do thu nhập của họ ấy thì thường chỉ đủ để sinh hoạt trong ngày hôm đó, chứ không đủ để tích lũy, và họ buộc phải đi làm hàng ngày để sinh sống. Chính vì thế họ là những người khiến cho việc giãn cách kéo dài hơn, và tăng tỷ lệ tử vong vì COVID. Dưới góc nhìn này thì những người nghèo, những người có thu nhập thấp là những người đem lại không ít những vấn đề cho xã hội hiện đại và việc họ bị đào thải là điều tất yếu của cuộc sống. Trên thực tế thì những lập luận này không phải là không có cơ sở, nó cũng dựa trên những quan sát về cuộc sống, chỉ có điều tôi cho rằng nó không đủ. Đầu tiên là phải nói về may mắn, một điều mà tôi đã nhắc đến không ít lần trong sách và đời. Chẳng ai muốn sinh ra trong một cái gia cảnh nghèo khó cả, mà cũng chẳng ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh không có cơ hội tiếp xúc với những cái tiến bộ của xã hội cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta sinh ra trong cái hoàn cảnh như thế thì chúng ta sẽ phải nói thế nào? Bởi vì nếu chúng ta lật ngược lại là những người có những quan điểm như tôi vừa mới nhắc đến ấy, bị sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo khó và không có khả năng tiếp cận bất kỳ cái gì cả, thì liệu họ có chấp nhận rằng sự sinh tồn của mình chỉ là để bị thải loại hay không? Thường thì tôi thấy là những người chỉ biết chỉ trích người khác ấy, không chấp nhận được việc tự bản thân mình bị chỉ trích. Nhưng ngay cả khi không được sinh ra trong môi trường may mắn, thì vai trò của những người lao động nghèo quan trọng hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta đã sử dụng định luật về sinh học tiến hóa ấy, để cho rằng sự đào thải của những người có thu nhập thấp trong xã hội là điều đương nhiên ấy, thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái ví dụ trong thế giới sinh học để thấy điều này không hề đúng một tí nào. Ở góc độ giống loài ấy, thì chúng ta có rất là nhiều những cái loài côn trùng mà con người thấy chúng ta thấy kinh tởm, bẩn thỉu. Và có lẽ là chúng ta cứ nhìn thấy chúng ta muốn giết. Nhưng mà trên thực tế ấy, thì chúng ta không thể thống thiếu chúng được. Ví dụ gần gũi với chúng ta là loài ruồi. Ruồi thì đậu và đẻ trứng lên nó ăn, trên phân, trên sinh vật chết và đủ các loại rác rưởi khác. Và chúng là nguồn gây ra rất nhiều bệnh cho con người. Thế nhưng ấy, nếu không có loài ruồi thì chúng ta sẽ chết ngập trong các loại rác và đồ ăn thừa hữu cơ mà chúng ta thải ra. Việc ruồi đẻ trứng vào những đồ ăn thừa, các loại phân hay là xác chết của động vật ấy, thì giúp phân hủy các chất hữu cơ này và giải phóng các chất dinh dưỡng vào đất để nuôi cây và các loại thực vật khác. Chỉ có điều ấy là khi các cái thứ rác rưởi và đồ ăn này ấy, nằm ở trên nền bê tông của thành phố ấy, thì nó sẽ sản sinh ra vấn đề thôi. Chứ còn trong hệ sinh thái tự nhiên ấy, thì chẳng có loài động vật hay là sinh thể nào không có vai trò cả. Trên thời sự hay là chuyển động 24 giờ gì đó hôm trước tôi xem ấy, thì ông có nói về hệ sinh thái ve chai đồng nát. Về bản chất ấy, đây là những người lao động đóng vai trò rất là quan trọng trong nền kinh tế, bởi vì họ giúp chuyển đổi những vật phẩm không còn được sử dụng sang thành nguyên liệu cho những hoạt động khác như sản xuất, hoặc là họ được biến đổi để có thể đưa vào tái sử dụng. Không chỉ thế thì nhiều những người thu nhập thấp ấy lại thực hiện nhiều công việc không tên. Ví dụ như là ở những cái chợ lao động ấy, nơi mà người ta được thuê làm việc gì thì họ làm việc đó, và bù lấp vào những cái phần mà không có giải pháp phổ biến trong xã hội ấy. Hoặc là những cái họ làm những cái việc mà phần đông dân số không muốn làm ấy, thì đây là những cái đóng góp rất là lớn trong nền kinh tế. Không chỉ thế thì sự chênh lệch giàu nghèo giữa những người giàu nhất trên thế giới và những người nghèo càng ngày càng lớn ấy, thì khiến chúng ta phải đặt câu hỏi về những cái cơ chế kinh tế đang hiện hành thì liệu có phải là tối ưu hay không. Ví dụ như là việc các nước phát triển đặt nhà máy sản xuất ở những nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta chẳng hạn. Đây là một cái điều hoàn toàn được ủng hộ bởi vì nó cung cấp việc làm cho nước sở tại. Tuy nhiên ý, là nếu người dân chúng ta phải chịu những cái vấn đề về ô nhiễm và sức hệ quả sức khỏe đi kèm ý, thì câu hỏi được đặt ra là nó có xứng đáng hay không? Ở đâu là cái ranh giới mà những cái lợi ích về mặt kinh tế nó không còn là lợi ích nữa cho những cái nước kém phát triển hơn? Liệu nên chăng là thế giới có nên những cái chế tài để bảo vệ những cái nước kém phát triển hơn, cũng như là xã hội nên có những cái cơ chế để bảo vệ những người thu nhập thấp? Việc cân bằng giữa thu nhập và những lợi ích khác cũng như quyền lợi cơ bản của con người không phải là một cái điều đơn giản. Và ở đây thì các bạn cũng có thể hỏi là tất cả những cái gì tôi vừa chia sẻ thì nó liên quan gì đến series giao thời? Trên thực tế thì có thể nói rằng là những cái vấn đề về sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần hậu Covid ở góc độ cá nhân, hay là những cái vấn đề về đại dịch trong tương lai, sự mất cân bằng kinh tế dẫn đến ảnh hưởng khí hậu không đồng nhất là những cái vấn đề của thế hệ mà chúng ta sẽ phải gặp phải trong 50 năm tới. Đây là những cái vấn đề của cái thời điểm chuyển giao này, và nó là những cái vấn đề mang tính hệ thống. Có nghĩa là chúng ảnh hưởng đến tất cả mọi người, chỉ là cái mức độ khác nhau mà thôi. Có một cái vấn đề lớn nữa mà đáng ra tôi đã cho vào số ngày hôm nay, nhưng mà một là vì tôi tự thấy mình chưa biết đủ, và hai ấy, là chỉ cho những gì tôi biết vào đây thôi thì đã quá dài rồi. Đấy là chủ đề về AI. Hiện tại tôi đang trong quá trình tìm kiếm một vài cuốn sách về chủ đề này, và tôi sẽ làm một cái số podcast riêng về nó trong thời gian tới. Trong hai phần tiếp theo của series giao thời ấy, thì tôi sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của mình về cách mà chúng ta có thể thích nghi với những cái vấn đề trong thời điểm giao thời này. Cụ thể là trong hai phần nội dung sắp tới thì tôi sẽ nói về những cái chủ đề như là chúng ta làm thế nào để tránh bị burnout, hay là sáng tạo hơn trong công việc, hoặc là thậm chí là chia sẻ cái triết lý của tôi về cái việc là chúng ta nên phát triển cái sự nghiệp như thế nào để có thể tồn tại trong thời buổi kinh tế cạnh tranh cao như bây giờ ở trong phần số 3. Và trong phần 4 ý, thì tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ của tôi về một số chủ đề như là chủ nghĩa khắc kỷ dưới góc độ giải pháp cho chủ nghĩa tiêu dùng, hay là cách chúng ta sẽ phát triển cái sự bền bỉ thông qua sự phát triển cá nhân như thế nào, phát triển cộng đồng ra làm sao để chúng ta có thể vượt qua được những cái vấn đề về kinh tế, về xã hội và về khí hậu trong những năm sắp tới. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì về những cái chủ đề này ấy, mà có thể không tham gia được những buổi offline ấy, thì các bạn có thể gửi câu hỏi cho tôi qua email của podcast hoặc là gửi trực tiếp vào Facebook page. Tôi sẽ cố gắng trả lời chúng tốt nhất có thể trong phạm vi kiến thức của mình. Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn trong số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.